Thank you. 天空有黄铜的蜡火漫高的蜡烛的黑蜡铜的蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡蜡Lòng là phúc lớn cao thượng tại tâm niệm hạ tự chế không tay chưa tin thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết luôn tính kiên nhường khi chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tánh phương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm lực pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hẳn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm diệt đời
chứng công đồng
công cầu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn tờ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân ngay cửa an toàn là phúc lớn cao
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật pháp với các hôm nay trên Hòa Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, Nhi đến 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thượng kính lãnh lễ chư tôn và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nimitta-manha, bản dịch của Thị Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: không ái chấp thân nhưng vẫn nên lo cho thân, sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều nữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, và phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin vân giác đại lực, nguyện thống trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay: không ái chấp thân nhưng vẫn nên lo cho thân. Chúng con xin kính cung thỉnh sự tại đắc đẳng dẫn nhập bài học hôm nay Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, nam mô Bụt Thầy á. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dự vi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy á. In the name of the Shiva, the name of the Victim Dao Sati. Một ở trong những điểm lễ của giáo trình Milindapanha, tức là Milindapanha, đó là chúng ta có thể nghe được một số cô vấn đáp, và cái cô vấn đáp đó nó lại gợi nhắc cho chúng ta một điều là ở trong cuộc sống nhiều khi mình mới nghe thoáng qua thì nghe nó có lý, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì nó không có lý chút nào cả. Không giá là những điều mới nghe thì không có lý, nhưng mà nghĩ lại thì rất có lý. Ví dụ như trong trường hợp là một người tu tập không có nên nhắm mắt vào thân của mình. Hãy chăng là như vậy là chúng ta không cần quan tâm đến nó, chúng ta không cần chăm sóc nó. Chúng ta thử nghe phần chánh văn của bài học hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi từ Thư Tòa Thượng Sư. Và đây là một ở trong những câu thảo luận rất là thú vị. Mời quý vị có bị đọc trong phần chánh văn.
Bài học hôm nay, không ai chấp thân muộn nên lo cho thân. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài, Maharajana, có phải thân thể đối với bậc xuất gia là đáng yêu? Tâu đại vương, thân thể đối với người xuất gia là không đáng yêu. Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu quyến luyến? Tâu đại vương, khi đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc nào đó đại vương có tên bắn? Thưa ngài, đúng như vậy. Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy đã được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải và mềm? Thưa ngài, đúng như vậy. Tâu, và được băng bó bằng miếng vải mềm. Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với đại vương nên được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng những vải mềm? Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trận, tuy nhiên nhằm mục đích làm lành da nên nó đã được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng những vải mềm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, như vết thương đã được thế Đức Thế Tôn đề cập đến, vì thế các bậc xuất gia chăm nom thân thể là chăm sóc vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vết thương lớn có chín cửa cửu khiếu rỉ ra xung quanh những mùi hôi thối không trong sạch. Thưa ngài Maharajana, ngài thật khôn khéo. Con kính xin tỏ tại sư từ bi thuyết giảng bài học bên này. Con xin kính thỉnh thượng tọa.
pháp lý diện chính tâm này. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về học quan phẩm vừa là tiếp quan gác và trong cái câu hỏi đầu tiên của vua là nam hỏi chúng ta đã được nghe câu trả lời của tôn giả Nagarjuna trả lời cho vua về này. Có nhiều người họ tu tập nhưng mà họ nhận tưởng là hàng thân ngoại thể như nào thì tu tập tiến bộ như đó. Thực ra thì thân và tâm này nó có cái sự liên hệ với nhau. Thế mà thân được bình an thì tâm mới định tĩnh được. Và khi tâm định tĩnh thì trí tuệ phát sanh được. Do vậy ở trong những yếu tố giúp cho cái trí tuệ phát sanh, trong đó ở trong kinh chú giải có đề cập đến là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Thân ở đây chỉ cho thân tứ đại này, đồ ở đây thậm chí là y phục, và chỗ ở tức là cái chỗ sạc tòa liều thấp phòng ốc phòng đi hành giả là trú mùa nắng. Thân đồ chỗ ở sẽ là nhân sinh trí tuệ, do đó một xuất gia không nhất thiết phải là hành thân ngoại thể mặc y bằng thiện hay là để cho cái thân bằng thiện hồi hám ở đây thưa quý vị, nó cũng còn một vấn đề là có nhiều vị cứ nghĩ rằng là nếu mà tu theo Đức Phật này không có dạy mình phải khổ hạnh hết sắc, rồi vị đó lại đi quá đà, tức là trau dồi cái sạch thân, trau chuốt cái sạch thân này, bồi dưỡng cái sạch thân này, thì như vậy nó rơi vào một cái cực đoan khổ hạnh ép sát hạnh thân ngoại thể là một cực đoan mà lợi dưỡng trau chuốt cái sắc thân này, chăm chút cái sắc thân này cũng là một cực đoan. Với hai cực đoan đó một xuất gia không nên thực hành theo. Ở đây điều này Đức Phật này đã thuyết ở trong bài kinh tham ma chấp cấp của Phật Tịnh An chúng ta và kinh Kim Pháp Luân sau khi ngài đắc quả thế nào sinh giác dưới cội cây bồ đề hai tháng sau, tức là khởi pháp một kiếp sau khi đắc ngộ hai tháng vào ngày rằm tháng 8 năm đó. Thì ở đây quý vị, trong bài kinh này Đức Phật nhấn mạnh về hai cực đoan riêng tại mà một thức gia không nên làm theo. Một là lợi dưỡng xuất khăn lý ca vô vô, là cái pháp hạ liệt thấp hèn mà một thức gia không nên làm theo. Hai là tâm mắc kính, cái là kính lúc vô vô. Ở đây trong câu trả lời của vua A Bồn Tôn giả Nagasena thì vua trông thấy các vị tỳ kheo như là ngài Nagasena vân vân, thì ngài cũng mặc y bà ta sạch sẽ, thân tướng của ngài cũng sạch sẽ và sáng tỏ do trí tuệ. Rồi đức vua thấy như vậy, đức vua mới hỏi ngài, bởi vì ở bên Ấn Độ thường thì người ta quan niệm là những vị tham môn, những vị xuất gia là phải sống lam luộc khổ hạnh. Thì Thanh Sinh Hát ngài đã trả lời vua bằng cách là đưa ví dụ. Khi mà đức vua lâm trận, đức vua có bị trúng tên, đức vua về mua pha thuốc và lấy một viên ghế tập để mà xin cái vết thương nó lại. Làm như thế chẳng lẽ đức vua thương yêu cái vết thương đó hay sao? Thì đức vua mới trả lời rằng cái vết thương thì chẳng không có thương gì thương yêu cả, nhưng mà nếu không làm như vậy thì nó nhiễm độc hoành hành đau khổ lắm, cho nên phải làm như vậy để cho cái vết thương nó không có bị nhiễm độc con hoành hành, đến khi mà nó lành rồi thì mình mở cái vết băng, mở cái dây băng ra, lúc đó mình cũng đối xử bình thường. Thì ngài đã cái chết hát, ngài đã giải thích cho vua biết cũng vậy. Cái tập thân này, Đức Thế Tôn này đã nói rằng là đường cái da ẩm ướt bao bọc nó có hữu thiếu, từ đó nó tiết ra những cái chất rồi bất tịnh, như là mắt thì có ghen, mũi thì có nước mũi, tai thì có rái, miệng thì có nước miếng, hậu môn thì có phẩm, vi phần ở dưới có nước tiểu vân vân, cẩu thiếu phát sanh lên hôi thối. Đức Phật này đã nói như vậy rồi, các vị tiếp theo cũng đã thường xuyên quán tưởng về thân này, cho nên không có gì đáng nhận chán, không có gì đáng để mà lưu luyến, để ưa thích. Nhưng mà khổ một điều là nếu mà để thân này bị bệnh, bệnh bệnh hoạn hay là bị dơ bẩn nhơ nhớt, nó sinh ra bệnh tật ngứa ngáy lở lét, thì như vậy nó tạo nên một cảm thọ khổ mà khi đã có cảm thọ khổ thì nó phân tán làm cho tâm mình chi phối. Ok, cho nên không thể nào mà tu tập thiền định được. Quý vị biết trong những ngày qua, trong suốt gần 10 ngày qua chúng tôi bị cảm ẩm kinh, tay chân đủ liệt đau nhức rồi ho, bây giờ toàn thân chúng tôi ê ẩm khó chịu. Đừng nói chi là thiền, ngay cả cái chuyện mà chúng tôi mỗi ngày chúng tôi đọc kinh điển và chúng tôi soạn dịch viết tắt thì chúng tôi làm cũng khó chịu vô cùng, làm chút là khó chịu rồi. Tối lên trên mạng để thuyết pháp cũng đã là khó chịu, khi mà nói ra thì nó đau chỗ này đau chỗ kia, nó thật. Cái sự quan hỷ, cái sự hân phấn nó cũng chi phối tâm rất nhiều, cho nên chi cái cách thân này cũng giống như là cái vết thương, là phải chăm sóc, phải băng bó nó lại. Để cho cái thân tứ thể này nó được kinh an, thoải mái rồi đó. Lúc bây giờ mới yên tâm để mà tu tập thiền định hay là suy tư biện pháp. Dầu cho ngay trong lúc bệnh cũng có phương pháp để tu tập, nhưng mà nếu như mà chúng ta tu tập không quán niệm về cái thân này, đang trong lúc một cái thân bình thường không có sự đau nhức bệnh tật thì chúng ta quán niệm như vậy, cái tinh thần thoải mái hơn. Còn trong lúc chúng ta bệnh, lúc bệnh thì cũng phải tham nhẫn chịu đựng, rồi phải quán tự về cái thân này nó khổ là như vậy, cảm thọ đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, cũng phải chánh niệm tỉnh giác mà độ nhiệt như vậy. Nhưng mà cái tâm khi mà tu tập chánh niệm với những cái cảm thọ về thân hay là cái đặc tướng bản chất của thân đang trong lúc này thì phải nói là cái tâm thiện họ xả là tốt lắm, chứ không thể nào có tâm thiện họ đi được. Bởi vì chỉ có các bậc thánh A La Hàm, A La Hán, Đức Phật ngày dạy rằng những cái bậc thánh đó thì chỉ có bị một mũi tên thôi, tức là thân còn khổ nhưng mà tâm còn an lạc, không có khổ. Còn kẻ phạm phu là những bậc cũng còn thấp, bị một lần đến hai mũi tên, tức là thân thức thọ khổ thì tâm thọ luôn, tâm khó chịu. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này, hiểu được bài học hôm nay thì chúng ta sẽ đối xử, sẽ tương tự với cái thân này như là một cái sự chăm sóc nữa rất thương, để cho nó dễ chịu thoải mái, không có bị hành hạ, không có bị bức xúc, không có cảm thọ khổ mà yên tâm tu tập. Nếu mà ai nói rằng là tu tập mà nuôi dưỡng cái thân này nó sung sướng quá thì tu tập cũng được, thì chúng ta cũng không có chấp nhận, mà cũng chúng ta cũng không bắt bỏ. Vì sao vậy? Chúng ta không chấp nhận vì rằng cái thân này nó đâu có đến chính như cái thương. Mà nếu mà mình bỏ cái thân này không có săn sóc á, thì như vậy hữu thiếu hay là chính cái thương của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta khổ, khó buồn. Chúng ta không có chấp nhận khi người ta nói rằng là lo nuôi dưỡng cái thân này thì tu được, chúng ta chấp nhận. Nhưng mình chúng ta cũng không bác bỏ, vì rằng nếu như một người hay là một vị xuất gia dành nhiều thời giờ để trao chuốt cái xác thân này như là mặc y phục lựa những bài tốt, đi ra đường ngang đôi dép phải là đôi dép thật tốt, có màu sắc tươi, rồi tắm rửa là phải sử dụng đến những loại mỹ phẩm để cho da nó trơn láng thòng thào, ăn phải ăn những ăn ngon vân vân. Nếu vị xuất gia mà chăm chút cái sắc thân như vậy thì cái điều này phải thật sự đúng như người ta nói là lo nuôi dưỡng cái thân, lợi dưỡng cái thân này là như thế đó là tu tập được. Cho nên người ta nói đúng, chúng ta có bác bỏ, chúng ta không chấp nhận hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cũng không có bác bỏ hoàn toàn. Tự chúng ta phải hiểu được là chúng ta phải xử sự như thế nào khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái sắc thân này để chúng ta tu tập. Ở đây nuôi gì? Ở trong luật Đức Phật này cũng có dạy nhiều cách để cho các vị tỳ kheo thực hành hỗ trợ cho cái thân này, để bảo trì cái thân này và hỗ trợ cho Phật hành. Ở đây thứ gì? Trong lịch sử của Phật giáo, thời Đức Phật có một vị chân y tên gọi là Chiêu Cát Cô Ma Ta Sa. Cái vị chân y này là thái sư trong triều của vua Phật Thích Hệ Vua Di Di Sa, sau này đứng cái cầu của vua A Thế. Chiêu Cát Cô Ma Ta Sa là hướng dẫn cho vua đến chiến thắng Đức Phật. Điện lương y này vốn là một thánh cư sĩ tu đạo vừa, đệ tử của Đức Phật. Mỗi ngày ngoài cái giờ thì mở ra đi thăm bệnh, lo cho bệnh nhân ở trong thành, hoặc là lo cho các vua quan, tự tay dành cái thời gian ra để mà đi đến chùa chăm sóc sức khỏe của Đức Phật và chư tỳ kheo. Chúng ta đã đề nghị các bạn là xin với Đức Phật nhiều điều rất là quan trọng ở trong lục tạng, đôi khi là chẳng hạn như xin Đức Phật mà cho các vị tỳ kheo nên có cái sự vận động, chẳng hạn như là quét sân, chẳng hạn quét ở chùa để cho cái thân thể được thoải mái. Thì các vị theo những đức trên câu này chuẩn y trong điều đó, đồng thời Đức Phật khuyến khích các vị theo là hàng ngày phải biết ngoài cái giờ thực ra sau khi hành trì ta phải đi tinh hành, gọi là tam tâm ác, nước cầu này có giải về những cái quả báo, những cái lợi ích của cái đi kinh hành. Đi kinh hành tức là bước tới trong chánh niệm, đi dài ở khoảng chừng 80 bước, rồi quay lại đi 80 bước, cứ chậm rãi như thế đó. Đi kinh hành như vậy độ khoảng chừng 15 phút, sau khi ăn hay sau khi nghỉ trưa, thì như vậy có thể sẽ khỏe. Tất nhiên là trong lúc đi là cũng phải áp dụng phương pháp tu tập, là phải có chánh niệm trong lúc đi hay là suy tư người pháp. Và Đức Phật này dạy rằng trong lúc đi kinh hành, nếu mà ăn trú trong đề mục, Phật có thể đắc thiền như được, nó sẽ đắc thiền như được. Nhưng mà ngoài cái đó thì Đức Phật này dạy rằng cái sự đi kinh hành nó có cái lợi ích làm cho cái thân thể được kiểm bệnh sinh an, là dễ tiêu hóa được lực mới vừa ăn vào, hay là có cái sự dẻo chích để đi đường xa, khăn để đi đường xa. Ngoài cái việc mà đắc định ra, Đức Phật này có dạy như thế. Rồi trong lục tạng Đức Phật này cũng có dạy những trường hợp, ví dụ như là buổi sáng các vị theo thường thường là đi thực thực, nhưng mà nếu mà có bệnh thì được phép phải dùng chó cắn, bởi vì chó cắn là cũng đem rất nhiều cái lợi cho sức khỏe, làm cho giải tán của mình, thì Đức Phật này cũng dạy trong lục đại như thế. Chúng ta thấy rõ ràng. Rồi có một lần Đức Vua Bát Tinh Lý trong cái tình trạng sức khỏe kém, Đức Vua mệt mỏi nặng nề, đi đến thăm Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi sau trong đại vương như vẻ mệt mỏi bệnh hoạn, thì Vua Bát Tinh Lý nói phải Đức Thế Tôn, vì ở điều luôn luôn lúc nào cũng được người ta cung phụng cho những cái bữa ăn sáng, rồi nửa buổi, rồi buổi trưa, rồi buổi xế, rồi buổi chiều, rồi buổi tối, lúc nào cũng có thức ăn được dâng lên. Thì do đó cho nên họ cảm thấy ăn không ngon miệng và cảm thấy khó chịu, thì Đức Phật ngài đấy dạy cho vua một bài kệ: những người có chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh và chẳng trụ thọ dài. Đức Vua có trẻ ý mới bảo với một người hậu cận là thanh niên của ta, khanh hãy học thuộc cái bài kệ này. Bổn phận của khanh chỉ có mỗi một việc, nhiệm vụ của khanh là mỗi khi mà trẫm thọ thực, trẫm bắt đầu ăn, thì khanh hãy đọc lên cái bài kệ này để nhắc nhở. Thì bắt đầu từ đó Đức Vua hạn chế từ ăn. Nhờ như vậy mà Đức Vua sau 7 ngày, Đức Vua cảm thấy cơ thể khỏe hẳn ra, là ăn biết ngon và biết đói. Đức Vua cảm thấy khỏe, Đức Vua đến đại lễ Phật và tán thán Đức Thế Tôn. Thật là một vị tổ thượng y vương, ngài đã đem lại lời lạc nhiều cho chúng sinh. Thì đó cũng là một bài học để chúng ta biết chăm sóc cái thân này. Rồi lại nữa quý vị, ở trong kinh quá nêu lên những trường hợp gọi là cái cách để sinh hoạt để là sự tăng trưởng cái tuổi thọ, cái dài cái tuổi thọ. Như là ở đây đó, nếu mà muốn cho cái tuổi thọ tốt, sức khỏe cho tốt, thì một là bốn quan nhi cho được điều hòa. Tôi đi như ba tháng bốn quan nhi cho được điều hòa, đi đứng nằm ngồi. Một ngày chúng ta có đứng có đi có nằm có ngồi thì như vậy cơ thể sẽ khỏe. Và thứ hai nữa là làm việc hợp thời, nghĩa là lúc nào ngủ đi ngủ đi, còn lúc nào suy tư, còn lúc nào hoạt động tay chân á, làm công việc khác chúng ta làm cho có thói quen theo cái giờ giấc thời khóa thì để làm việc học thờ. Ba nữa là ăn những cái thức ăn dễ tiêu hóa, cái cơ thể cái cơ địa của mình nó thích hợp những thức ăn nào thì chúng ta ăn những thức ăn đó, mà ăn vừa phải ăn, còn năm miếng nữa no thì thôi ngưng lại chứ đừng có ăn đến no cái bụng mình nó căng ra phải tháo tự nhiên lên như vậy nha. Sẽ làm cho mệt mỏi, ăn vừa phải thôi, rồi tâm tư không để cho phiền não nó phát tác. Bởi vì khi mà phiền não phát tác thì cái thân này bắt đầu bệnh lên chứ. Người mà lo lắng nhiều, ưu tư nhiều, tham nhiều, sân nhiều thì như vậy cái phiền não phát tác cũng rất là nguy hiểm. Và cái thứ năm nữa tức là phải tâm tiết dục, tức là không có phí sức. Chẳng hạn như người cư sĩ bên ngoài có đôi khi hưởng dục quá đáng, nhất là nhục dục, thì để sống đời sống tươi lạc như thế, giống như những người mà họ chơi bời cá tám thì thành ra bệnh. Cho nên ở đây quý vị đọc qua những cái những đoạn kinh đó, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật ngài đã dạy rất kỹ cho chúng ta về cái vấn đề chăm sóc đến cái tập thân này. Nhưng mà chúng ta xem qua đó thì chúng ta thấy ngài không có bảo chúng ta phải là lợi dưỡng cái tập thân này, mà chỉ làm sao để cái tập thân này nó được khỏe, không bệnh, nó sẽ kéo dài cái sự sống để tu tập vậy thôi. Cho nên khi người Phật tử chúng ta học hiểu được những cái đoạn kinh này, ý nghĩa này, chúng ta sẽ an tâm để mà chúng ta lo cho cái xác thân này, rồi chúng ta lợi dụng vào cái thân này nó được bình an, chúng ta mới lo tu tập, thì như vậy đời sống chúng ta sẽ được tốt hơn. Thì ở đây quý vị nói đến cái việc mà chúng ta tu tập nhờ vào cái thân thì chúng ta cũng phải nói một điều nữa, cũng có những trường hợp cái thân đau đớn mệt mỏi nhưng mà nhờ cái thân đó mà vị này cũng có thể tiến hành tu tập và đạt được đạo quả, chứ không phải là không. Ở đây đối với một vị hành giả tu tập có hai trường hợp. Một là có người tu tập thoải mái, có người tu tập khó chịu. Thì kể như hai hạng vô nè, nhưng mà chúng tôi chỉ nói hai hạng thôi. Ở trong cái bài kinh Trung Bộ rồi kinh Luân Giả Công Giải, Đức Phật này cũng có dạy cho các vị du sĩ đó là có những người tại sao mà hành đạo khó khăn, còn có người hành đạo gì dễ dàng thoải mái, là tại vì có những chúng sanh, những hành giả này họ tập khí bởi nặng người tham, nặng người sân, nặng người phiền não, cho nên khi mà họ hành đạo thì họ phải chịu nhiều cái sự bức bách, những khổ và thân này. Nhưng mà nếu mà người đó đi đúng đường lối thì người đó vẫn đắc được đạo hạnh, đấy là con hạnh. Còn có những vị là do phước trong đời quá khứ nhiều và họ cũng ít có tham gì nào, sân gì nào, si gì nào, nó tập gì thì đối với người mà ít gì nào tập gì vậy, thì người này trong lúc mà tu hành thì người đời được cái sự thoải mái được thật. Ở đây chúng ta cũng phải lưu ý chút đó. Nhưng mà ở đây không phải hoàn toàn là khi mà cái thân khỏe mạnh thì chúng ta mới đắc được là hoàn. Cũng có những trường hợp chẳng hạn như là ngày Phu Chí Lát Tát, Tí Tát. Sở dĩ mà ngày Tí Tát thì ngày có tên, ngày có tên gọi là Phu Chí Lát Tát, tại vì do ngày bị bệnh, vị tỳ kheo bị bệnh rất là nhiều, do cái nghiệp của quá khứ bị ác quá khứ, cho nên bây giờ toàn thân nó lỡ lối, ghẻ chóc đầy người, rồi lỗ bên trong nó mục từ trong xương mục ra, nó ung thư từ trong thịt trong xương. Các vị tỳ kheo nuôi bệnh các vị đó lúc ban đầu còn chăm sóc được, nhưng sau thì vị tỳ kheo này hôi hám quá và các vị tỳ kheo đó đã chán nản bỏ đi. Một ngày nọ Đức Thế Tôn ngài cùng với Tôn giả Nam Đa đi kinh hành, đi ngang qua những cái tỉnh thất để xem xét cái đời sống của các vị tỳ kheo. Và khi ngài đi đến cái tỉnh thất, ngài biết rõ, nhưng mà ngài hỏi Tôn giả Nam Đa, mẹ Nam Đa, cái tỉnh thất này của ai? Là của ngài, của tỳ kheo Bồ Tát Lát Tát Tích Tạng. Đức Phật ngài bước vào, vị tỳ kheo đang nằm ở trên giường bệnh, thân hôi hám khó chịu và nằm đó chợt chết. Lúc đó Đức Phật ngài mới hỏi, sau khi Tôn giả Nam Đa cho biết các vị theo trước đây con nuôi, nhưng mà bây giờ các vị đó bị khó chịu với cái ảnh hôi hám khổ nhọc như thế này, các vị đó bỏ đi rồi, Đức Phật ngài mới bảo Nam Đa tìm cho ngài một ít chút nóng khăn tập và bộ y sạch xa sạch. Đức Thế Tôn này tự tay để nước nóng đối với khăn ướt để lao thân của tỳ kheo đó cho sạch hết cái vết thương, rồi tẩy bỏ cái y phục cũ dơ bẩn thay vào đó và để cái y là xa sạch cho thân mình thoải mái. Xong rồi Đức Thế Tôn ngài mới thuyết cho tỳ kheo nghe một bài kệ nè, anh chị rằng có tài văn gai vô và tôi mừng thì sẽ tiếp xúc thuộc về sở vui gia nội để đất thăng của tôi là rằng thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như gỗ một vui. Đây là bài kệ pháp cú mà chắc có lẽ là quý vị học ở trong rung pháp cú đã qua rồi, quý vị có nghe này. Quý tỳ kheo này khi thân được thoải mái nhờ Đức Thế Tôn này rửa vết thương cái sạch, rồi mặc y phục cái sạch, rồi tâm thoải mái thì nó bắt đầu suy nghĩ về cái lời dạy của Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn được bài kể tâm là nghĩa chứng A La Hán, vừa chứng A La Hán chắp tay lên để lễ Đức Phật rồi khi sạch hết vào đó. Dầu cho cái thân này nó như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách tiên quán tu tập thì chúng ta vẫn có thể chứng đạt được. Nhưng có điều là đối với một vị mà có cái tâm lý tu tập và thuần phục ở trong tuệ quán thì bị những người tỉnh đắc nhanh nhiều. Có một người tỳ kheo bị cướp bắt vào rừng và nó trói lại, người bị tỳ kheo đó năn nỉ những người tên cướp cướp sao mở rối cho tôi để tôi hành tâm môn pháp từ đêm nay rồi mai nó muốn giết bạn như làm. Thì cướp cứ nói rằng nếu mà mở rối cho tỳ kheo thì ông sẽ bỏ chạy sao. Thì vị tỳ kheo cứ nói rằng ông cứ lấy cái cục, lấy cái tảng đá mà nát cái chân của tôi đi, tôi chạy không được. Các những tên cướp đó mới dùng cái cục đá vừa đưa đập nát cái bàn chân của tỳ kheo. Rồi mở trống thì tỳ kheo đó cứ ngồi yên đó, duỗi chân đau nhức để vì đường thành khổ quán đúng không cách nào là tiếng a lãng liền. Có những cái câu chuyện ở trong kinh điển mà chúng ta đọc qua rất là cảm động, và đó cũng là những cái bài học để giúp cho chúng ta hiểu được rằng là thân này cần phải được bảo trọng, bởi vì như từng đối qua nhiều trải qua được làm, cũng bị nhờ thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Nhưng mà chúng ta bảo trọng không có nghĩa là chúng ta quá lợi dưỡng. Ở đây chúng ta bảo trọng để cho thân được kinh an, tâm được định tĩnh. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ, thân này gặp một tai nạn tai, do cái sự bệnh tật mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bảo trọng được, thì lúc bây giờ chúng ta phải lập tức là chuyển ngay tuệ quán một cách sắc bén an cứu cho địa ngục. Thì đương nhiên là tình tâm cũng là quan trọng, tâm tu tập cũng là quan trọng, thì lúc đó vẫn có thể chứng đạt được đạo quả, chứng đạt được mục đích giải thoát như thường. Khi chúng ta hiểu rõ được hai cái vấn đề đó thì chúng ta mới cảm thấy rằng cái việc mà chúng ta tu tập nó cũng dễ dàng chứ không phải là khó. Chúng ta không quá câu nệ về những cái hạnh tu khác khác, mà chúng ta cũng không nên quá lợi dưỡng tâm chút cái sắc thân này, bởi vì nếu mà lợi dưỡng cái sắc thân này thì tham ái sẽ sanh khởi trở ngại cho việc tu thiền. Nếu mà ép tác khổ hạnh cái thân này thì tâm phiền não sẽ sanh khởi, nó sẽ chướng ngại cho việc tu thiền. Tránh hai cực đoan đó thì chúng ta sẽ tu tập một cách thoải mái với thân này. Vì rằng hôm nay tôi cũng hơi mà thân có an khó chịu quá, nhưng mà cố gắng đi trình bày được mấy chiều thời gian đi phát thì tối là ý nghĩa liên quan được ngừng đến cái bài học ngày hôm nay qua cái cục hỗn độn của đạo của tôi. Đến đây thì chúng ta dứt lời để kết thúc cái bài giảng này. Với cái phần thời gian còn lại, xin thỉnh chư tổ đức qua biển điều học, qua biển thảo luận cho đề tài của bài học hôm nay dưới sự điều học của sự đó chắc chắn. Kính chúc chư tổ đức.
sau khi cái chuyện thì tôi xin lỗi quý ngài, đang có việc tôi tìm chạy ra bên ngoài từ chạy tới bộ. Và nghe nói như hôm nay thì tôi xin cũng còn bệnh. Và theo tinh thần của bài kinh này, tuy rằng mình không có chắc vào cái thân mình lắm, nhưng mà mình cũng nên chăm sóc cho nó. Thì nếu thì bỏ việc siêu không khỏe sinh bệnh thì là tôi xin đi nghỉ. Và để khi tăng còn lại trong room sẽ góp phần để điều hợp hôm kỳ thực hôm nay. Hôm nay chúng ta cũng có trình độ cũng đầy đủ. Các vị giảng sư xin thỉnh thỉnh tập đề nghị. Xin thỉnh thỉnh tập tình nguyện mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết là thỉnh tập tình nguyện nghe rõ không? Chúng ta thỉnh nguyện ngày hôm nay chúng ta thấy ở trong cái giới chùa viện với tu sĩ thỉnh thoảng họ bày ra một cái phương pháp dưỡng sinh, một cách ăn uống, một cách sống rồi đó, mà nhiều Phật tử họ nghĩ rằng cái cách đó là đặc biệt là cách tu, nên nếu người sống bình thường á mà cũng bày kiểu này kiểu kia thì không có tu. Thì cái chuyện mà mình ăn một kiểu rồi, ví dụ là gọi lúc mới nghề chẳng hạn, thì mình có nên xem đó là phương pháp tu không, hay là nó chỉ đơn thuần nó chỉ là một cách ăn thôi. Và mình là một vị tu sĩ đó, mình có nên lựa chọn một cái cách sống nào cho nó có vẻ đặc biệt, dù nó giản dị, dù nó thế đâu đi nữa, mà mình làm riêng cái kiểu mình làm như vậy nó có theo tinh thần Phật giáo là sao? Xin tỉnh thì tôi tự nguyện.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sư Thầy. Giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhân Quỳnh. Cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Con thật kính đến lễ Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Con kính lễ đến thượng tọa diễn đảng, thượng tọa pháp tăng, thượng tọa pháp tăng, để phát tính lên Đức Minh Hạnh. Cùng chư tăng đức đang hiện diện, đang chào đến quý tu nữ, cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu đứng trên một cái nhìn của Phật pháp thì ăn uống không là có lòng cái gì nó liên hệ đến tinh thần tu tập cả, mà trên tinh thần cái ăn Đức Phật dạy ăn tri túc, ăn vừa đủ, chứ không có cái gì mà dạy trong có thể nói rằng 84.000 pháp môn lời Phật dạy không có dạy cái chữ ăn, mà có dạy cái sự cái cách ăn thì có, tức là ăn thọ thực tề chỉnh. Chẳng hạn như bây giờ tức là mặc y phục và thọ thực trang nghiêm ở trong Sikhiyawata, ở trong luật định, để nói lên cái pháp tướng, để nói lên cái tư cách ăn của một người, của một vị tu sĩ, của một pháp tướng sa môn. Thì chúng ta thấy còn về ngày hôm nay mà có nhiều người nào là chạy theo vấn đề là cách ăn về gạo lứt muối mè, cách ăn về dưỡng sinh Osawa, cách ăn về chẳng hạn như là nhiều khi người ta nói cho rằng ăn tức là ăn một cái loại trái cây nào đó, ăn một loại ngũ cốc nào đó, chứ không ăn những thứ khác. Như vậy thì nó thể hiện một cách tu. Thì quả thật thì ở trong tinh thần Phật không có. Vì xin báo cho đại chúng biết luôn, ở trong 84.000 pháp môn, ngay cả không có liên quan tới chuyện không có chỗ nào mà Đức Phật dạy ăn chay cả, ngay cả tới chuyện ăn chay cũng có, không có chuyện ăn chay. Dạ, điều này chắc chắn như vậy. Còn cái chuyện ăn chay thì cứ ăn chay. Dạ, còn cái việc mà dưỡng sinh hay là dưỡng sinh hay là ôn sa hoa gì cả thì đó là không có. Mà người tu sĩ là một người tu mà lựa chọn cách ăn uống đó cho mình và xem đó là một phương pháp tu, đó là một cách mà xem như là một cái sự tu tập mang tính tốt đẹp, thì điều này hết sức là nguy hiểm. Bởi vì có thể nói rằng là thức ăn nó không là một vấn đề mà nuôi dưỡng cái tâm hồn đạo tâm đạo tuệ của tất cả, mà chính cái gì cái ý niệm tu tập nó là một cái vai trò lớn hơn. Nên nhiều khi chúng ta ăn đó, ăn mỗi ngày một bữa hơn là ăn nhiều bữa để dành thời gian tu tập. Và ăn cái gì mà cảm thấy sức khỏe mình vừa chừng, không ăn quá no, không ăn quá mặn, không ăn quá cay. Nói chung là trên tinh thần của Đức Phật là ở trung, mang tính giá trị trung đạo, ở trung dung, ở cái mức quân bình đó. Có đôi khi ăn quá no cũng không được, mà ăn quá là ít cũng không đúng, mà điều này nó dễ gây ra những cái bệnh hoạn. Khi chúng ta thấy những cái lời dạy của Phật chẳng hạn như Đức Phật ngày dạy cái cách ăn, khi mà ăn á là chẳng hạn như là đối với những người tu ăn khi nó còn 3 miếng nữa no hay 5 miếng nữa no thì chúng ta dừng lại không ăn nữa, tức là để cho cái hệ thống tuần hoàn hay cái hệ thống hay là cái vấn đề mà tiếp nhận của chúng ta chính là bao tử nó nhẹ nhàng hơn. Và cái cách ăn á mà không cần phải là mang tính Osawa thì mình nghe kỹ, mà nhai xong một cái chánh niệm thôi, nó cũng là nước thức ăn, nó cũng là nhát, nhai từ từ, vị ấy biết rằng mình đang nhai, ghi nhận cái mình đang nhai thôi, và nhai thật là ăn vừa chừng, ăn chậm rãi, thì chúng ta ăn chậm mà nhai nát như là gỗ lứt. Thì trên tinh thần đó thì chúng ta thấy nó khác hơn là một cái phương pháp là dưỡng sinh theo một phương pháp, và từ con dưỡng sinh đó nó là phong đó là một pháp môn hay nó là một cái vai trò. Thì đây là một điều là chúng ta đã bỏ một thời gian không đúng, ngay cả không là một pháp môn thôi, chúng ta không là bỏ ra nó như là một cái cú cánh mục đích tu, như điều chúng ta là bỏ ra cho cái thời gian ăn thì nó cũng không đúng nữa. Đối với cái đoạn gì chúng ta thấy là trên tinh thần của người tu quả thật, tinh thần mà thực nó rất là đặc biệt, gọi là Parapatipatha Mechivika, sự đu mạng ở kẻ của ta ở các Anyavai Kappokaniyo. Nó làm sao cho người để cúng dường một cách tốt đẹp, một cách có cái hiệu quả, có cái lợi, có cái phước báo cho cái người tính thế cúng dường. Và kính thưa quý vị, cái cách thứ hai nữa mà chúng ta thấy ở trong cái sự tu tập, cái cách ăn của người tu nó khác hơn cách ăn của người ngoài. Người tu ăn á, Phật dạy là không cái gì, không có nói chuyện trong khi ăn. Ăn nó phải tùy chỉnh, ăn phải trang nghiêm. Tính như ăn không có độ miệng, ăn không có độ má, ăn không có khỏa lóc thức ăn, ăn coi như là cái phong cách ăn đẹp lắm. Yeah. Khi Phật thực còn trong miệng, không có nói chuyện, không được phép nói chuyện khi Phật thực còn trong miệng, cái đó là luật định luôn cái chúng ta. Yeah. Và cái vấn đề mà ăn không được gọi là chấp miệng, mà chúng tôi thường chúng tôi đọc với câu Pali nó có cũng những cái đồng âm là gọi là chapu chapu karakang phu chisamitisikakaniya, tức là vị tỳ kheo hay là người tu khi mà ăn không được chấp miệng, tất cả chúng ăn đứng lên chấp thì các người tu không được phép được làm như vậy, hay là gọi là số karakang phu chisamitisikakaniya, tức là khi mà ăn không được húp rột rột. Thường thường thì chúng ta thấy ăn mà chúng ta không có cái tề chỉnh thì tự nhiên húp rột rột, thì là ăn không có được, quý vị biết là không có được tạo quát nó lớn tiếng, cái giác ngủ đó. Thì ở Việt Nam chúng ta nói ông bà ta nói rằng là bụng mình chết tối hay sao mà cạo bát cạo đĩa dữ gì, tức là như vậy thì nó mất đi một cái phong cách, mất đi một cái ý vị tu tập. Mà cái người tu Đức Phật thì cũng chỉ dạy cho cái gì, cho cái ăn cái mặc, chỉ dạy cho cái cách ăn cái cách mặc, chứ không phải chỉ dạy cho cách lựa chọn thức ăn. Bởi vì cái người tu là cái sự cúng dường của tính thí, chứ chúng ta không có được phép lựa chọn, được các phép chê bai. Chỉ ngoài ra những cái khi mà chúng ta có cái thời gian của quả báo, gọi là quả báo Kathina, cái năm tháng của quả báo từ tháng 10 đến tháng 2 đó, đúng vị thì được phép chọn lựa, xin được phép thức ăn. Chứ còn ngoài ra đó là không được phép chọn lựa thức ăn, tức yêu cầu hay là chọn lựa, thì làm sao mà chúng ta chúng ta có một cái lựa chọn, có nghĩa là cái thức ăn theo cái truyền thống theo một cách riêng biệt. Chúng ta thấy nó đã đi ngược lại rồi, không có được. Cho nên vì vậy ai mà là một vị tu sĩ truyền thống thì không bao giờ lựa chọn một cách ăn riêng biệt cho mình bao giờ cả. Mà đúng tinh thần là người ta cúng như thế nào thì ăn như thế đó. Dạ. Chứ còn không có được phép đòi hỏi nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Tại vì sao? Tại vì mình nhờ mình xin với người ta mà. Sự nuôi mạng của ta ở những tính thí, ở những nơi vì những người tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Chúng ta nhớ cái ý niệm ý vị chỗ này là rất là đặc biệt. Cho nên mặn cay đắng ngọt gì cũng hết sức là khổ. Nói đến chưa được đó, quý vị biết là hồi xưa có một nhiều người là cũng gắn mắt lắm. Tội nghiệp các vị khi mà để đầu đà, quý vị biết là khi mà ta để cái vật thực vào thì bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Có nhiều người họ cũng quậy, họ cũng nghiệt lắm. Quý vị biết bỏ nguyên một nải chuối, bỏ nguyên một cái trái này trái kia vậy đó, hay bỏ nguyên cái trái dừa mà nó gọt rồi bỏ vô lần này cái bát rồi. Tội nghiệp như vậy đó mà đi bát có một lần thôi, chứ phải đi bát 2-3 lần. Rồi bỏ vô chẳng hạn nguyên một nải chuối, bỏ vô nguyên một cái dừa nọ chứ. Chúng ta thấy ngày hôm nay mà bỏ vô 1-2 trái, gọi là như Việt Nam tôi là cái trái mà nó rẻ, cái cây nó hiện nó đang rẻ như thanh long, mà bỏ vô 3 cái thanh long ăn chết chết luôn. Thì nếu như với cái vị mà thọ đầu đà thì họ cũng có chấp nhận ăn như vậy. Thì chúng ta thấy là tự nhiên thôi, như điều mà đến khi mà họ gắn mắt mà họ bỏ như vậy thì kẹt ngay. Cái này chúng tôi chưa có thấy, nhưng chúng tôi nghe kể hồi các vị đầu đà ở xưa tới đi khất thực. Hồi xưa có một số người ở bên ngoại đạo ngoại giáo, họ không thích, họ muốn coi như là chơi gắn mắt, họ gọt cái trái dừa xong đó họ bỏ vô trong bình bát, họ bỏ nguyên nải chuối, mà nải chuối sượng sượng nó nửa chín mà nó nửa sống, hay cả nó bỏ những cái đồ hay như để nguyên cái đồ mặn vô, cái chưa tăng cường nó vô tình nó lâu lâu nó chơi ác, nhiều khi mình nó lỏ nhầm địa chỉ đối với các sư Nam Tông, thì cái chuyện dùng mặn nó không là vấn đề. Dạ, dù khi họ đem họ bỏ đặt cái đồ mặn vô chúng nó, họ nghĩ rằng như vậy họ cảm thấy rằng là cho ông thầy bỏ gác vân vân. Thì những cái tình huống đó chúng ta thấy là trong cái mà người ta cúng dường, người ta đặt bát thì nó cũng có những cái khổ chứ không. Nhưng điều thật sự là khi cúng dường thì khi mà chọn lựa thức ăn thì không được, mà người ta cúng dường như thế nào thì ăn như thế đó. Có thể nói một số gia đình Phật tử có thể vì cái tinh thần thân quen hiểu biết được cái món ưa, cái món thích của chư tăng thường dùng, thấy cái món đó các vị dùng được thì họ thường cúng dường vừa rồi. Hoặc là chỉ còn nếu như trường hợp mà người ta không biết hoặc người ta cúng dường như thế nào thì mình cũng vẫn phải thọ dụng như thế đó. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy tội nghiệp các sư. Đúng ra thì cái tinh thần nếu như mà trường hợp mà lựa chọn thức ăn á, nó là một vấn đề hay, nhưng ngược lại là người tu, cái đó nó thuộc về mang tính thụ hưởng, mà thụ hưởng thì nó phải là người tu. Nó cũng có lý được. Nếu như mà chúng ta tự lựa chọn một thức ăn thì ở đó chính là cái sự cung phụng cho cái lợi dưỡng, và nếu như cung phụng cho cái lợi dưỡng thì thời nó không đúng với tinh thần của người tu, đi sai đi cái mục đích, cái tâm chỉ của Phật, tức là không có lợi dưỡng mà cũng không có khổ hạnh. Vì vậy cho nên với một cái vị tu sĩ mà mang tính truyền thống, giữ một cái truyền thống thì vị ấy không bao giờ có cái sự lựa chọn cái thức ăn nó riêng biệt cho mình, là mình phải ăn cái này mình làm ăn cái kia, hoàn toàn không có. Còn nếu như vị nào mà lựa chọn thì vị đó đã không tuân thủ đúng cái lời cái tinh thần của lời Phật dạy, thì chúng tôi chỉ nói như vậy nha. có điều liền cùng kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy nếu có đi cần một tốt thì kính cũng thỉnh thượng tọa để quý ngài nam mô bổn thầy.
Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại trung mặt. Dạ, xin mong đạo tràng trở trong giây lát. Chắc có lẽ thượng tọa chưa kịp trở lại nói. Dạ, xin mong đạo tràng trở trong giây lát. Dạ, có lẽ bởi vậy dân cần nhầm mít. Dạ, hôm nay quý vị cần nhầm mít hơi nhiều nha. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại trung và được quân kính mong đạo tràng trở trong giây lát thượng tọa sẽ trở lại.
Sẵn tiếp kiện sự tập thông minh xin được thỉnh sự đó căn tiếp tục cho chương trình thảo luận. Chị đó đang có mặt chứ mấy nhiều không? Chị đó đang chúng ta thấy ở một cái này đó là người ta nói rằng đời sống của xuất gia không phải là đời sống có nhiều sự lựa chọn. Nếu đời sống mình lựa chọn nhiều quá thì nó thành đời sống đi tu nữa. Đời sống đi tu thường là phải có thái độ là chấp nhận, thích nghi, dễ dãi. Và mình là người sống nhờ tính lý, mình không có nên có sự lựa chọn nhiều quá. Nhưng mà ngược lại thì ở một điểm là ngày hôm nay chúng ta bị nhiều vấn đề sức khỏe, ví dụ bị tiểu đường hay là bị ác huyết vân vân, người ta có mình lựa chọn một số thực phẩm nhất định. Thì theo thượng tọa pháp đăng mình làm thế nào đó gọi là trung đạo, mình làm thế nào mà mình vừa sống đúng theo truyền thống, tức là dễ nuôi, không có đòi hỏi nhiều, mà đồng thời mình cũng có thể gìn giữ sức khỏe ở trong mức độ tương đối, không có gặp gì ăn ở đó. Thì xin ý kiến của thầy tổ hợp.
Trong cái câu hỏi của mình là vì thật sự là vì nếu cái người mà họ được học thật chất thì mình biết mình ăn người ăn ít, nếu thật sự mình ăn cách ít xíu thì nó sẽ ổn hơn là mình ăn nhiều. Còn nếu mình lỡ mình ăn hơi nhiều thì phải đi chữa bệnh nhiều tí xíu. Còn đối với những vật thật mà nhiều khi nó gây ra cái chứng bệnh đó, thì mình biết nó và mình hạn chế ăn, hoặc là có thể mình từ chối cái loại vật thực đó cũng được, hàng mình ăn cái loại vật thực khác cũng được. Tại bình thường quý vị biết rằng cái tu đó thì không phải là nó phải bắt buộc tất cả, không có bắt buộc tất cả. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật đó là ngài biết được cái đối với cái người tu đó là cái người sống là cho nó khỏe, sống là cho nó khỏe, nên khi mình dùng vật thực nào đó mà mình quán thử là mình họ dùng cái vật thực đó. Nhưng mà nếu mà mình bệnh hay là mình thấy người nó khó chịu đó, thì mình có thể từ chối cái vật thực đó được. Còn nếu mà mình nói đến một cái người mà từ chối thì biết, chúng ta biết rằng có một cái vật thực mà nó có thể gây ra cái chứng bệnh, nên mình hạn chế ăn cái đó cũng được. Thật sự thì quý vị biết rằng tùy theo mỗi người thôi. Chứ còn bản thân của chúng tôi đó thì nếu mà ai cũng diện măng thì chúng tôi rất là sợ. Thì chúng tôi có khi nào mà rất là hiếm khi mà chúng tôi măng. Tại chúng tôi thấy măng rất là độc và ăn thì uống thuốc không có tác dụng mạnh được. Thành ra thì những lúc chúng tôi coi những cái nghiên cứu mà người ta nói về măng thì chúng tôi cũng kiên cử chúng tôi cũng phải ăn. Nên khi mà đi ra tăng cây gạo nhiều thứ mà cái măng không được tới thì mình không định không đụng tới thì mình thấy rằng nếu mỗi lần ăn măng thì chúng ta giết người chứ thành ra mình không ăn. Mà không ăn như vậy thì cái thân của mình nó ổn định thì mình vẫn tu học được. Và trong thanh định đạo thì cũng nói nếu một người mà tu tập đó là cái vật thực mà thanh cho mình định đó, mình có thể kiên cử vật thực đó. À, tại vì mình ăn vật thực đó thanh mình không cầm thiện liên và thanh mình bị những cái bệnh phong thấp hoặc là những cái bệnh mà lạnh mụn như thế nào đó thì mình biết được lần trước mình ăn mà bị vậy thì làm sao mình kiên cử thì nó vẫn được, không phải không được. Tại vì trong cái lời dạy Đức Phật đó là mình cái người tu tập đó mình muốn mà chứng đắc đạo quả là có vật thực mới làm có điều kiện trợ duyên cho mình. Cái trong đó có cái thời khí hoặc là có cái tú xứ, có cái pháp hành là quân bình các quyền và giữ cái ấn chứng đó thì đó là những cái điều kiện đắc đạo quả. Thì khi mà mình tu tập mình không biết mình ăn một thực thì nó sẽ thanh, nó không cầm thiện liên nhiều quá thì mình cũng rất là khó tu. Thành ra quý vị biết rằng nó Phật giáo mà nói về những cái điều đó Đức Phật Ngài biết được thì Ngài không có bây giờ bắt buộc hay là cấm cản chúng ta. Và Đức Phật Ngài biết được như vậy nên khi mà Ngài nói rằng cái vị thiền tu đó thì tăng cái vật thực nào thấy cái vật thực đó làm cho cái cơ thể của mình nó được có nghĩa là nó làm cho mình cái cơ thể của mình nó có cái an lạc. Còn khi mình ăn cái vật thực nào vào mà sinh bệnh đó thì mình nên ngăn ngừa. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật Ngài biết cái chúng ta có bệnh đó, là chúng ta bị những cái điều như là vật thực là sanh ra bệnh, do tâm sanh ra bệnh, do thị ở chiến ta do sanh ra bệnh, do nghiệp sanh ra bệnh. Thì cái vật thực sanh ra bệnh đó, thì chúng ta phải nói đến, chúng ta phải kiên cử những thứ đó. Thì cái kiên cử đó nó không có lỗi lầm gì. Còn khi mà mình nói đến ví dụ mình giờ mình chọn một cái loại ăn mà như là ăn gạo mè, ăn hay là ăn lúa tắc, hay là ăn dừng, hay là ăn bắp, hay là ăn bông hoa, ăn trái cây, ăn loại nào đó thì cái đó là mình giống như là mình giới cấm thủ thôi. Chứ còn khi nhiều khi mình nói là ví dụ trong nhiều cái loại vật thực mà không ăn măng thì cái loại nó có măng mà không ăn thôi. Thì hoặc là nói là cái vật thực nào thanh không cần thì mình biết rồi thì mình kiên cử là vật thực đó thôi. Còn những cái loại vật thực khác mình thấy nó có cái tác dụng cho thân khỏe mạnh thì mình ăn, chứ Đức Phật này cũng không có cấm chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái vị mà đi bát ở nhiều khi là vừa đi bát nhưng mà khi mình bỏ trong bát á thì mình bỏ trong bát gì mình ăn, mình bỏ vào mình ăn hết nữa thì khi mình ăn vậy thì mình ăn từ ở ngoài thì tới trong ăn xong rồi thì mình thấy vừa đủ thì mình ngưng lại chứ không có bắt buộc. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng một cái vị là tỳ khưu đó mà Phật thực trong bát mà dư mình có tác ý đến những loại chúng sanh đó thì chẳng gọi là có phước bố thí cúng dường chứ không phải là không. À, mình bỏ cái loại vật thực của mình có ý để cho những chúng sanh có thể nhờ cái vật thực họ phóng được tồn tại thì nó cũng vẫn được không lắm. Thành ra mình thấy rằng đối với cái người dễ nuôi đó, cái từ dễ nuôi ở đây á là mình đừng nghĩ rằng cho cái gì ăn cái đó không phải. Dễ nuôi nghĩa là đồng ý cho, nhưng mà thường cho đó mà cái vị đó coi cái vị cái vật thực đó ăn được hay không. Nếu vật thực đó mà ăn không được thì vị đó có thể bỏ vật thực đó ra. Còn lại những vật thực chúng ta để bát nó nhiều thứ chứ không phải là một thứ, không phải là như vậy. Nên khi chúng ta thấy rằng một cái bát mà Đức Phật Ngài chế định, chúng ta đi đầy cái bát đó có ba người ăn đó. Thật ra khi chúng ta đi bát như vậy đó thì có nhiều cái người ta bỏ vật thực vào. Nhiều khi mình ăn vật thực này không được nhưng mà vị khác ăn được thì những vị đã ăn vật thực rồi. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều cái vị tỳ khưu họ bị bệnh. Nhưng mà khi họ bệnh đó, thì họ dùng cái loại vật thực đó thì họ trị bệnh được. Thành ra có nhiều khi tăng đi bác có vật thực đó, các người đi dân cúng này thì những gì là cũng có. Và những người đàn tính họ nghe những cái bệnh họ tới mà họ thăm thì họ dân cúng những vật thực mà để dùng cái trị bệnh thì cũng có. Nó giúp Phật là vì đầu tương đối là cái nghĩa là ngày biết được cái vấn đề mà tu tập mà gọi là cái đoạn trừ đoạn tham thôi chứ không phải là làm khó khăn chúng ta. Nên theo con nghĩ rằng cái vị tỳ khưu mà biết được có trí tuệ, mình biết được cái vật thực này nó bệnh nên mình không ăn, hoặc là mình không tỏ dụng cái vật thực để mình tâm người nó bất an, thì mình vẫn phù hợp cái phong thủy pháp phù hợp đối với lực lệ của Đức Phật. Thì ở trong cái câu hỏi của từng tòa thì tôi xin trình bày như vậy, có gì muốn mà thầy có thể
là cái trình sự hợp tình. Xin hỏi sự hợp tình có bạn trước mắt không? Muốn thỉnh sự hợp tình trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ vâng. Sự hợp tình, chúng ta thấy một điều là liên quan đến gìn giữ sức khỏe đó, thì đòi hỏi một số kiến thức tương đối, chứ không phải là nó phải là cái chuyện đơn giản. Đôi khi mà mình nghĩ rằng chỉ có cái đời sống nội tâm nó mới tế nhị, thực sự sức khỏe nó tế nhị. Từ đó tôi có nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta ngày nay đó, nhiều người tu sĩ đó không có được hướng dẫn tương đối là tốt về cái gì giữ sức khỏe, có đúng như vậy không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta thiếu đọc kinh điển, hay là chúng ta thiếu người chuyên môn hướng dẫn, vân vân. Theo sự đó ta nghĩ rằng đa số tu sĩ Phật giáo chúng ta có thiếu cái sự hướng dẫn về vấn đề sức khỏe không? Cái định nghĩa của sự đó ta.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Xin lãnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì một cái điều đó là sức khỏe của con người của mình nó rất là quan trọng. Bởi vì thì một cái con người nó sống gồm có hai cái thành phần là thể chất cũng như là tâm của mình. Cái tâm của mình nó mình tu tập thì cũng có những cái có nhiều khi thì mình hiểu bệnh á, mình ít có lo sầu buồn nhiều thì nó cũng tăng lên cái tuổi thọ của mình. Thì cái đó là trên phương diện tâm. Nhưng mà trên phương diện vật chất ấy, thì một điều đó là rất là cần thiết, rất là cần thiết. Thí dụ như bây giờ là nói ở trong cái người tu Phật giáo mình á, thật sự ra thì Phật dạy ở trong luật tạng á, nếu như mà mình đọc trong luật tạng, trong cái cách ăn mặc thì sinh hoạt, chúng tôi nghĩ rằng có Đức Phật này dạy những điều đó, nó mang lại cái sức khỏe rất là nhiều. Được đơn cử như một điều đó là khi mà mình ăn cơm no, mình ăn cơm mà khoảng gần no là mình phải nương nhé, tức là còn khoảng ba giấc, ba muỗng mình nương nhé, bên đầy no là mình nương. Rồi mình ăn rồi Phật dạy rằng đi kinh hành. Rồi trong cái đời sống hàng ngày mà chư Tăng đi khất thực, Đức Phật người dạy mình đi khất thực như vậy, nó không có xa làng, cũng như là trong cái nơi mà Đức Phật ngài định cho cái việc mà chư Tỳ kheo ở chỗ nào là thích hợp, tức là ở không xa làng, không xa thị trấn lắm, cũng không gần thị trấn lắm, gần lắm thì ồn ào, nguyên náo ồn ào, nhưng mà xa quá thì đi khất thực cũng khó khăn. Thì mình thấy rằng cái độ đoạn đường đi mà từ đi khất thực á, khất thực từ ở cái chỗ mà trú xứ của một vị tỳ kheo đến nơi làng mạc thì nó cũng không xa, vừa chừng. Như vậy thì nó cũng vừa tạo cái sự vận động của cơ thể, vận động của cơ thể. Nói như vậy thì trong cái nhiều cái việc khác nữa, nhiều cái việc khác nữa mà Đức Phật ngài dạy ở trong luật tạng. Đức Phật có dạy những điều đó, nhưng có điều là nhiều khi mình không có đọc tới, hoặc là mình không có để ý, không có để ý. Một là không đọc tới, hai là không có để ý tới những cái chi tiết đó, để rồi mình có thể là ứng dụng cho cái đời sống hàng ngày. Bởi vì thật sự ra thì ngoài cái việc khi mà mình nói rằng cái tâm lý của mình lo sao âu sầu muộn nhiều quá đó, làm cho con người mình nó thiểu não riết rồi cái tinh thần mình nó suy sụp, rồi mình bệnh, mình già dần. Ví dụ như cái người nào mà lo quá đó, cái người nào mà lo nhiều quá thì thấy rằng cái người đó có một cái biểu hiện nó mau già đi, tóc tóc bạc, rồi má da da bắt đầu nó nhanh lại, nó biểu hiện nó là già đi. Chúng tôi để ý là những cái người nào mà làm ví dụ như là nguyên thủ quốc gia đó, chỉ có một số người thì còn giữ được một cái phong độ một cách lâu dài, chứ cần làm gì gian nhiệm kỳ. Đây là mình nói cái chuyện mà họ lo những cái quốc gia đó, thì làm chừng một hoặc hai nhiệm kỳ là thấy họ già rồi, già rất là mau. Thì cái điều mà cái tâm của mình nó suy nghĩ nó cũng là tạo cho mình già, rồi sinh ra cái bệnh. Rồi bây giờ cái đời sống mà mình nói rằng cái vị tu sĩ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là do mình không có để ý đó, và không có để ý ở trong luật tạng những cái điều chi tiết dạy, hoặc là mình không có đọc tới và không để tâm, cũng như là không có đọc tới những cái chỗ đó, những cái chỗ mà Đức Phật dạy trong luật tạng, rồi mình cứ nghĩ theo cái, tức là mình sống theo cái sở thích quán tính tự nhiên của mình. Tức là có người thì ăn vô rồi mình ngủ liền, rồi có người thì làm cách này cách nọ. Thì cái điều mà mình thích mình làm đó, thật sự ra thì nó không phải thật sự là mang đến cái sức khỏe cho mình, mà nó có thể là mang đến cái làm cho cái tổn giảm cái sức khỏe, tổn giảm cái sức khỏe. Thì cái việc mà mình quan trọng tới sức khỏe, nó không phải là mình quá quan trọng, nhưng mà mình biết được điều hòa cái sức khỏe của mình á, thì thật sự một cái thân hình mà mình có khỏe khoắn á, thì nó cũng có thể giúp cho mình cái việc tu tập mình nó tốt hơn. Hay là người ta nói là cái người mà không thể nào mà có một cái trí tuệ cao mà trong khi một cái sức khỏe nó kém, thì bây giờ là cái sức khỏe của mình á, nó cần thiết, mà nhờ như vậy là mình nhờ ăn uống, mà ăn uống nó cũng phải là điều độ vừa chừng, là ăn uống những cái món mà nó thích hợp, và những cái món mà ở đây nên là nó không có gây bệnh. Ví dụ cái món nào mà gây bệnh thì thật sự ra thì nó ngon đó, nhưng mà có thể là nó có thể là dẫn đến cái bệnh. Cái bệnh thì mình biết cái món đó, nó bệnh thì mình nên tránh đó, tránh đó là như vậy. Rồi khi mà mình ăn như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái điều độ. Cái điều độ nó rất quan trọng, không phải là cái món ăn gì mà ngon quá mình ăn cho thật nhiều, và cái món gì mà không thích ăn thì mình không ăn, không phải là như vậy. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng theo như là trong cái sinh học đó, người ta gọi mình là một cái sinh vật mà có thể là ăn tạp. Ăn tạp là có nghĩa là mình có thể là dùng nhiều chất khác nhau, nhiều chất khác nhau, nào chất này chất nọ, nhiều chất đó, đủ thứ chất hết, nó bổ sung cho cái cơ thể của mình. Thì khi mà mình nói ngoài cái yếu tố tâm lý ra, tức là mình sống vui, sống khỏe, sống lạc quan, rồi sống đừng có để thiểu não, mà nói trong Phật pháp đó, có nghĩa là mình sống trong chánh pháp, sống trong niệm, sống trong cái niệm Phật hành. Thì còn nếu như mà mình nói rằng ở bên ngoài thì mình sống vui sống khỏe, tức là mình điều độ trong cái món vật thực và những cái món nào cần dùng thì dùng, còn không có cái tác hại thì mình dùng, còn có cái tác hại sức khỏe thì mình nên tránh bớt, tránh bớt những điều đó, rồi mình hoạt động cho nó vừa chừng. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình có cái sự điều độ đó, rồi ví dụ như mà nói một người tu mình là tiết dục thì thật sự ra thì mình cũng đã làm được điều đó, nếu mình không có quá độ, quá đáng với những điều đó thì ra là mình cũng cảm thấy nó là chuyện mà ở trong một cái bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà có một điều là nhiều khi thì một vị tu sĩ nói là Phật giáo Nam Tông mình thì chiều thì ra là mình không có dùng, mình uống sữa, mình uống nước, thì cái điều đó nó cũng tạo cho cái cơ thể của mình thì cái vật thực nó cũng vừa chừng cho một cái mà để nuôi trong một cái khoảng thời gian cơ thể của mình nó có thể là nạp năng lượng mới cho một ngày mới, ví dụ như tới sáng hôm sau. Nhưng mà rồi đó thì ngoài cái cách đó ra đó thì còn có những cái cách khác mà ở trong đó không có thể nói mình thiếu cái phần mà mình điều chế trong cái thức ăn vật thực của mình trong cái đời sống hàng ngày, thì nó cũng giúp cho mình được sống khỏe, sống được an lạc, rồi mình sống được một cách coi như ít có bệnh hoạn, cái cơ thể mình nó có được một cái đề kháng là tốt, thì mình sẽ được ít cái bệnh hoạn ở trong đời sống. Thì điều đó là bệnh cái việc gì nó cũng hẳn là giúp nhất là phải là do nghiệp, không phải lo cái vật thực cũng có, do thời tiết cũng có, do tâm cũng có. Rồi như vậy thì vật thực, thời tiết, tâm ra thì những cái điều đó nó cũng cần thiết cho mình. Cho nên là mình tôi nghĩ rằng một cái điều là một cái người tu sĩ không phải là mình chỉ để ý những cái phản mà những cái lời dạy của Phật để mà mình hành trì không, còn hiểu ở một cái chỗ khác, rồi mình biết được những cái điều tiết ở trong cái điều tiết ở trong cái chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của mình, thì nó giúp cho mình sẽ có một cái sự khỏe mạnh. Hôm nào chúng tôi có coi một cái tờ báo, cái ông cụ đó là an toàn là những cái thảo dược, tức là ông ăn cơm nhưng mà ông ăn những cái thảo dược thiên nhiên á, thảo dược thiên nhiên tức là này kia rồi đó phần nhiều. Rồi ông có một cái cách dưỡng tập cho ông, rồi khi ông bệnh ông cũng lấy cái thảo dược ông nấu ông uống. Mà tôi nhớ không lầm là ông sống tới 200 mấy chục tuổi, 250 mấy tuổi, 51 tuổi bao nhiêu đó, ở người Trung Quốc mà cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng sao mà con người mà sống ngồi quá nhiều vậy, tới 200 mấy chục tuổi quá nhiều. Mà sự thật là ông sống từ thời này sang tới thời khác, tức là Triều Thanh á, ông sống từ thời Vua Càn Long á, sống riết tới sau này luôn. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng cái sức khỏe của mình á, nó ngoài cái yếu tố là do nghiệp ra đó, thì cái điều dưỡng của mình là chính, tức là mình sinh hoạt trong cái gì nó điều đặn, đi đứng cũng vừa chừng, ví dụ như nắng mưa thì mình đi nó cũng phải vừa, phải lúc, phải chỗ, phải nơi, phải lúc phải đi, còn không phải thì không nên đi. Còn mưa mà nhào ra đi hoặc là nắng mà nhào ra đi, cái điều đó nói không phải ấy, hồi nhỏ mình dầm mưa một buổi trời cũng thấy lầm, bây giờ thì mình ra có mấy hột mưa rồi là mình về mình khàn khàn liền, ho nhức đầu sổ mũi rồi khó chịu rồi. Thì cái việc mà mình biết điều chế để mà mình đi cho nó vừa hợp á, nắng quá mà mình đi nó cũng dễ bệnh, mưa quá đi cũng dễ bệnh. Thật sự ra thì cái điều đó nó nếu như mà mình sống có một cái điều chế tốt ở trong cái đời sống á, thì có lẽ là cái tuổi thọ của mình nó cũng sẽ được tăng được một phần nào đó, tăng được một phần nào đó, chứ không phải là nó giữ nguyên ở một mức độ đó. Còn nếu như mà mình quan phí sức khỏe thì ngược lại thôi. Và quan phí sức khỏe thì có thể là nói cái anh chàng nào đó đầy đủ những sức khỏe, các tráng kiện, lực lượng vân vân, nhưng mà lỡ một cái gì đó thì thật sự ra cái sức khỏe nó suy sụp rất là mau, nó xuống một cái, người ta gọi là bìm bịt, nhà sập bìm leo đó, tức là mình mà sức khỏe mà suy kiệt rồi thì nhiều cái chứng bệnh là nó dây da hãm mình á, hết bệnh này tới bệnh kia, nhiều bệnh lắm, rồi đi đến cái sự tử vong mà chuyện mà nó sẽ xảy ra. Cho nên là qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì con xin một cái ý để suy nghĩ và để trả lời thảo luận liên quan đến cái câu mà thượng tọa hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Đây là một đề tài rất là dễ gì, có rất là nhiều điểm mà chúng ta sẽ bàn, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ quay sang đại điện pháp tính. Hy vọng rằng đại điện pháp tính đang có mặt ở trước mắt. Dạ, đại điện pháp tính có một vài trường hợp ở trong kinh, một vị tu tập như ngày chắc của ba lá, ngày tu hành đầu đà là không có nằm, như người làm không nằm thì ngày không ngủ được, rồi ngày bị mù mắt. Hay là có một người cư sĩ như bắt con trai giới đến nỗi mà bị bạo bệnh mà chết đi, thì trong những trường hợp như vậy chúng ta có nên nói rằng những người đó có thực hành theo tôn đạo của Đức Phật, hay là những người đó thực hành lời dạy của Đức Phật ở mức độ cao nhất? Xin tỉnh ý kiến của đại điện Phật Tích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thầy Đức Bình Cảnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong cung. Con kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Hàng kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những vị mà ngày xưa thành những cái hành động đà ở trong Phật giáo thời Đức Phật, thì quý vị biết rằng đó là cái sự quyết tâm rất là mạnh mẽ của những vị đó. Đơn cử như cái trường hợp của ngài Chắc Cú Ba Lá, hoặc là một cái anh thiện nam đó thọ trì bát quan trai giới mà nửa đêm bị cái ngộn.
Đại điện pháp tính có nghĩ cầm biết lại trong rung cũng còn nghe được.
Mù mắt rồi đối với anh chàng đó mà bị tử vong đó, thì cái này thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là do đâu vậy, những cái trường hợp này nó do nghiệp nó sanh lên. Quý vị thấy rằng là ví dụ như đối với ngài Chắc Cú Ba Lá, ngài Ngăn Nguyên cái quanh nằm, ngài Ngăn Quanh nằm thì ở trong cái thời gian đó con mắt của ngài bị đau, con mắt của ngài bị đau, bị bệnh. Do vậy á, ngài không có nằm xuống nữa mà ngài cũng nghĩ là do ngài nguyện cái giữ cái hạnh đầu đà đó. Mà cái hạnh đầu đà đó là những cái vị mà người ta giữ gìn cái hạnh đầu đà đó, thì theo ở trong quyển sách Tế Mắt Cá chú giải Thanh Tịnh Đạo á, mới nói rằng là những cái vị mà thọ trì cái hạnh đầu đà nào đó thì các vị đó biết rằng mình có cái mạnh về cái ái tham về cái đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà những người mà giữ cái hạnh đầu đà là ngăn cái quay nằm, có nghĩa là không có nằm ngủ. Quý vị thấy không? Chúng ta có những người bị cái ái về cái sự ngủ. Quý vị thấy có nhiều người, ví dụ như là người ta ngủ phải 8 giờ sáng người ta mới dậy được. 8-9 giờ sáng người ta mới dậy được. Hoặc là có khi người ta dậy rồi nhưng mà người ta không bật ra khỏi giường, mà người ta còn nằm ở đó, nằm qua nằm lại, người ta chờ thời gian này, thời gian kia người ta mới dậy. Thì ở đây chúng tôi không phải là đưa những cái trường hợp gì ra để mà chúng tôi nói xấu hết. Nhưng mà chúng tôi nói rằng có người, có mỗi người, người ta có một cái ái nó nặng khác nhau. Ví dụ như có người thì ái về cái chuyện ngủ nghỉ, nhưng mà có người thì sáng người ta dậy rất là sớm, sáng người ta dậy rất là sớm, nhưng mà người ta ví dụ như người ta ái về cái cảnh sắc, hoặc là như là người ta ái về cái thân của người ta, có nghĩa là sáng người ta phải dậy sớm, người ta tưới lan, hoặc là người ta nhìn ngắm cảnh mặt trời mọc, hoặc là người ta ngồi ở, người ta làm việc gần ở cái khung cửa sổ, người ta ngó qua bên ngoài, vân vân. Thì mỗi người có một cái, mỗi người có một cái khác nhau. Thành ra khi mà vào tu tập thì những vị này sẽ quyết liệt giữ cái đầu đà, giữ cái hạnh đó để chi, để cho cái tâm của mình nó như là ở trong kinh nói, làm cho cái tham ái nó bị tàn tạ. Ví dụ như cái vị mà giữ cái hạnh đầu đà là ngăn cái quan nhi này, thì làm cho cái sự mà tham ái về ngủ nghỉ nó sẽ tàn tạ, nó sẽ bị áp chế từ từ. Đó là cái sự mà tu tập, đó là cái cách tu tập nó mạnh, nó nhanh để mà nó tiêu diệt cái. Còn đối với ngài Chắc Cú Ba Lá, ngài bị hư cái con mắt, có nghĩa là con mắt của ngài bị mù, là ở trong kinh có nói rằng là do ở trong quá khứ ngài là một cái vị thầy thuốc. Cái bà đó nó đi đến là nói rằng là ngài chỉ cho thầy, chỉ cho tôi đi, khi mà tôi hết bệnh rồi tôi sẽ cùng con tôi và tôi sẽ làm cái người phục vụ ở trong nhà của thầy. Nhưng mà cái khi mà cho cái bà đó chỉ cho cái lỗ thuốc đó chỉ cho bà hết rồi, nhưng mà bà nói là bà chưa hết, để chi, để bà muốn như là bà muốn quỵt cái lời hứa, bà muốn quỵt cái lời hứa đó. Thành ra quý vị thấy rằng là lúc đó ngài biết, cái vị thầy thuốc đó mới biết được cái tâm lý của bà ta, nên cái chế loại thuốc kia làm cho bà mù mắt luôn. Bà nhổ vô, bà sử dụng cái loại thuốc đó vô nó mù mắt. Bởi vậy cái nghiệp đó nó làm cho ngài bị hư cái cặp mắt. Chứ quý vị thấy cũng cái hạnh đầu đà mà ngăn quay rằng cũng có rất là nhiều vị, không có bị mù mắt, thì vậy thì chúng ta thấy rằng vậy thì rõ ràng là không phải vì giữ cái quan ngăn cái quan nằm đó mà bị mù mắt, hoặc là đối với cái anh chàng thiện nam đó không phải là vì thọ bát quan cai giới mà bị trúng gió nửa đêm chết. Rất là nhiều người ở trong thời đó, quý vị thấy rằng cái hội chúng nghe pháp, cái hội chúng tu tập bát quan cai giới đó, thì đã nói là hội chúng thì rất là nhiều người. Nhưng mà ở trong đêm đó chỉ có anh nó chết thôi, thì là do cái nghiệp ở trong quá khứ, chứ không phải là do cái nguyên nhân là họ giữ bát quan trai giới. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì một người mà phải nói rằng là khi mà những cái vị này họ tu tập, những cái vị này khi mà hành đạo mà quên đi cái bản thân của mình luôn, chỉ quyết lo để mà đạt đến cái mục đích, thì đây là hành theo một cái đường trung đạo và một cách thù thắng. Thì có nghĩa là mình đi những cái vị này thù thắng ở cái chỗ nào, thì các vị này đi xuyên suốt, đi tinh tấn, đi mãnh liệt trên cái con đường này, chứ không phải là một cái sự chấp thủ, không phải là một cái chấp chặt vào một cái tư kiến gì hết. Quý vị thấy ngài Chắc Cú Ba Lá, ngài quyết định một là đạt được cái pháp nhãn, có nghĩa là dùng sẽ đạt được cái con mắt mà gọi là cái pháp nhãn, có nghĩa là thấy bằng trí tuệ, hư con mắt thịt này, trước sau thì con mắt thịt này cũng bị hư, mình có gìn giữ thì đến mai mốt mình gần chết thì cũng bị hư. Thành ra ngài thấy rằng là chỉ có quyết định, ngài quyết tâm để mà ngài thực hành pháp, để mà chứng đạt đến là cái chưa kiến thù thắng, là có cái trí tuệ phát sinh lên, đó là cái pháp nhãn. Vậy thì ở đây trở lại với cái câu thảo luận này, thì quý vị thấy rằng những cái vị này hành như vậy là đi ở trên một cái con đường trung đạo, mà đi bằng cái cách nào quý vị? Đi bằng một cách quyết liệt, đi một cách quyết liệt, chứ không phải là chấp thủ. Cái này có nhiều người có cái bình luận này rất là cổ hủ, và rất là như là họ chỉ nói theo cái biên kiến của họ riêng thôi. Cũng như hồi lúc trước chúng tôi ở bên Ấn Độ, thì chúng tôi nghe một cái vị đó ở bên một cái tôn giáo bạn, cái vị đó đứng ở giữa hội chúng cầm cái micro lên định nghĩa cái giới cấm thủ, cái vị đó định nghĩa cái giới cấm thủ mà cái vị đó không có biết, họ không có biết cái lá quạt tá, họ không biết cái cách định nghĩa. Quý vị biết rằng cái vị này là đưa ra những cái trường hợp gì, quý vị biết không? Đưa ra những cái trường hợp ví dụ như là chúng tôi nghe cái vị đó nói rất là tục tiểu, ví dụ như cái vị đó nói rằng là tại vì ngày nay ai mà giữ gìn cái điều mà ăn một buổi như là ở bên Phật giáo Nam Tông ăn một buổi chiều không có ăn là cái đó là giới cấm thủ. Cái vị đó giải thích cho mọi người nghe là ngày trước ở trong thời Đức Phật là tại vì cái thời đó khổ, thời xa xưa khổ, thành ra không có đủ ăn, thành ra phải ăn một buổi. Còn bây giờ là mình đầy đủ cái thức ăn rồi thì mình không cần hà tiện như vậy. Đây là một điều quý vị. Rồi cái vị đó còn nói là giới cấm thủ là có nghĩa là thí dụ như là ngày xưa thì không có chỗ đi toilet thì cái vị sư phải đi tiểu mà bằng cách tiểu ngồi. Bây giờ ai mà tiểu ngồi đó thì là giới cấm thủ. Quý vị biết không, lúc đó chúng tôi ngồi trong hội chúng chúng tôi im không được. Chúng tôi im không được. Thành ra đó, chúng tôi mới lên, bắt đầu chúng tôi cầm micro tại Ấn Độ. Chúng tôi cầm micro tại Ấn Độ, lúc đó chúng tôi nói lại một cách đàng hoàng là chúng tôi định nghĩa cái giới cấm thủ. Những ai chấp trì những cái pháp hành nào mà dẫn đến sai lệch thì những cái điều đó được gọi là giới cấm thủ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những ai mà chấp trì những cái hành động nào mà nó không có đem đến lợi ích cho mình, mà nó dẫn đến những cái sự sai lệch nhiều mà cứ nắm giữ ngay đó, gọi là giới cấm thủ. Còn lúc hồi nãy
Xin đại điệp tính không nghe được không? Nếu đại điệp tính nghe được, xin hãy đại điệp tính trở lại. Thứ gì có lẽ là đại điệp tính không nghe được. Cái gì có còn nghe chứ tôi nói không được. Thứ gì có lẽ là đại điện tính không có ở trước máy, nên chúng tôi xin dành về giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay để nói một số điểm về vấn đề ẩm thực ở trong Phật giáo. Đây là một trong những rất là thế gì tạo ra rất nhiều tranh cãi, nhưng mà nó cũng tạo một nhiều cái thú vị cho chúng ta khi chúng ta bàn về điểm này. Trước nhất là chúng ta nên nhìn vấn đề nó qua ba điểm chính. Từ ba điểm chính này chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết. Điểm đầu tiên là chúng ta biết trong Phật pháp là Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên đi theo con đường trung đạo. Trung đạo là cái gì? Cho nó vừa phải thôi, nó đừng có cực đoan, đừng có tuyệt đối quá. Và chỉ trung đạo ở đây hàm ý là chúng ta phải làm thế nào mà không có quá dính mắc với thân, nhưng mà cũng không quá bỏ bê trong vấn đề sức khỏe của mình. Nó gọi là vừa phải. Và từ cái quan niệm trung đạo đó, chúng ta đưa đến một cái quan niệm khác gọi là gì dưỡng, là dễ nuôi. Dễ nuôi ở đây tức là đời sống của một người tu sĩ đó, sống như giáo pháp của Đức Phật đó, không nên làm cái nặng cho người khác. Thực sự mà nói thì trừ một vài trường hợp nào đó, một vài người tâm sĩ có được cái điều kiện, đa phần đi xuất gia là sống nhờ vào đạo tính, nhưng mà mình luôn luôn là cái nặng cho người khác thì thật ra điều này đó nó không phải là điều tốt cho một vị tu sĩ. Một vị tu sĩ mà đi đâu mà cái sự sống của mình nó trở thành một cái nỗi phiền, là phiền cho người khác, thì chẳng những là nó không đẹp mà còn là mất đức tin cho người khác nữa. Nên cái Phật ngài dạy là vị tu sĩ nên sống dị dưỡng là dễ nuôi. Có nhiều người đặc biệt nghĩ rằng mình sống kiểu này là tốt, kiểu kia là tốt, và cứ sống một kiểu thôi, và đôi khi nó gây ra cái khó khăn. Thì chúng ta nên chúng ta nên hiểu là căn bản của vị tăng sĩ như là người Anh hỏi nó là bachelor is not chooser, tức là một khất sĩ đó không phải là một người lựa chọn. Nếu mà mình là một vị tu sĩ sống nhờ vào tính khí đó, mà mình đòi hỏi phải sống thế này, đòi hỏi phải sống thế kia đó, thì điều đó nó trở thành một cái nặng, là một vị tăng sĩ căn bản là dễ nuôi. Nhưng mà điểm thứ ba đó mà chúng ta cũng nên hiểu là nếu có vấn đề thực phẩm mà nó có cái sự cái chống lại với cơ thể, ví dụ mình có những món ăn mà làm cho mình ngứa nhiều, có những món ăn mà nó làm cho chúng ta ảnh hưởng đến một cơ vận nào đó trong cơ thể, ví dụ như bạn ngọt quá thì ảnh hưởng đến đến da lóc của chúng ta chẳng hạn, hay là chúng ta ăn mặn quá thì làm áo huyết cao, thì những việc đó chúng ta nên giảm thiểu. Nên giảm thiểu tức là mình làm sao đó lựa chọn thức ăn tương đối là thích hợp. Và cái sự lựa chọn của vị tu sĩ đó, thay vì là đòi hỏi, thì vị tu sĩ có thể bớt đi những thứ mà mình không ăn được. Ví dụ như là Phật tử họ cúng dường Phật tử họ cúng dường lên một mâm, thì có những thứ mình ăn được và có những thứ mình ăn không được. Cái nào mà ăn không được, ví dụ như là mình giải quyết mình thấy đồ mặn quá mình thử, thì mình có những cái món ăn rau, những cái đồ ăn của Việt Nam mình thì nó đa dạng lắm. Dạ, đa dạng. Một cái hình ảnh mà xem nó cũng được đẹp đó, là ví dụ như có những thứ mà nó có rất là nó chỉ là vừa miệng thôi, là vừa miệng. Ví dụ như mình thích ăn ớt, mình lên lên trên bàn mà không thấy ớt thì mình kêu lên, kêu người này kia phải kiềm được với ớt, rồi không ớt mình càng dằn chẳng hạn, thì cái đó không có hình ảnh của vị tu sĩ Phật giáo. Cho dù chuyện đó mình đừng nghĩ là chuyện nhỏ, nhưng mà căn bản mà nói thì một vị tu sĩ không có nên đòi hỏi là người ta phải cúng cái này cúng cái kia cho mình vừa khẩu vị của mình. Ý chúng tôi nói tại đây đó là cái nhìn của Đức Phật á, ngày dạy mình đó là không nhất thiết là cái gì người ta cúng mình ăn hết. Cái mà người ta cúng mình ăn hết đó là quan niệm của người Tàu, quan niệm của truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Ở trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, thì cái chuyện mình ăn không phải là ăn hết, mà ăn cái nào mà thích hợp thôi, còn cái không thích hợp đó thì mình không ăn, và mình có quyền không ăn, và không có quyền không ăn. cái mà mình không ăn đó, nó khác hơn là cái mình đòi hỏi là phải là cái này, phải là cái kia. Thì thưa quý vị, đôi khi thì Đức Phật Ngài có, cái gì giới luật thì Ngài có, Ngài có uyển chuyển về điều này. Khi mà Ngài ban hành những học giới, ví dụ như vị tỳ kheo không nên đòi hỏi là mình, không nên nói là mình cần cái gì về thực phẩm, nhưng mà nếu vị tỳ kheo bệnh thì chỉ có thể chấp nhận được. Nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy là một vị tỳ kheo bệnh thì Ngài cho rất là nhiều cái sự uyển chuyển. Tuy vậy, căn bản đời sống của tu sĩ Phật giáo nên là dễ dàng. Cuộc sống của mình đó, mà nó làm nặng nề, nó làm khó khăn như người khác nhiều quá thì không có nên. Dạ, không nên. Do vậy, đối với một vị tu sĩ Phật giáo mà truyền thống thì điều này là điều còn quan trọng hơn nữa. Vị tu sĩ lên ngồi ăn thì nên, không có nên khen, không nên chê nhiều quá. Không nên khen, không nên chê. Phật tử là hỏi thì làm rất là lượng thôi, nhưng mà không có nên chê món này, chê món kia, tại đó là cái vật cúng dường của thánh thí. Và chúng ta nhớ một điều là căn bản của đời sống tu sĩ đó, không thể là mình đưa ra một cái cách, một lối sống đặc biệt, một cái style đặc biệt mà áp dụng cho tất cả mọi người. Và mình nhớ là về điểm này đó, tương đối là tế nhị lắm. Và một tế nhị mình sống làm sao đừng là gánh nặng cho người khác. Và thứ gì, có một vài điểm ở trong giới luật mà hồi xưa chúng ta không có hiểu, và bây giờ thì từ từ thì chúng ta có thể nhận ra được. Thật sự mà nói đó, thì không phải mình ăn cái đồ ăn bổ dưỡng mà nó khỏe, mà theo Đức Phật đó, theo Đức Phật dạy đó, thì ăn điều độ là cách khỏe. Và cái kinh nghiệm này chúng tôi cũng được nghe nhiều vị nói về những người mình sống trường họ đó. Không phải là họ cần đến những thức ăn gọi là cao lương mỹ vị hay là cho nó hào hải vị mà họ sống lâu đâu, mà họ ăn không quá ít, không quá nhiều, và ăn một cái giờ cố định trong ngày, không ăn vặt nhiều. Khi mà ăn điều độ đó thì khỏe. Và ở trong kinh thì Đức Phật ngày quan trọng điều này hơn là những điều khác. Thực ra cái cách sống của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta không quan trọng sự điều độ. Điều độ ở đây nghĩa là được hiểu theo ba cách. Cách thứ nhất đó, là ăn đúng giờ. Ví dụ như ngày hôm nay mình ăn 12 giờ thì ngày mai cũng ăn 12 giờ, bố ăn 12 giờ. Đến giờ đó cái cơ thể của chúng ta tự nó tiết ra cái dịch vị để nó tiêu hóa, gọi là ăn đúng giờ. Thứ hai là ăn đúng lượng. Ăn đúng lượng thì theo trong kinh Đức Phật dạy là mình không có nên ăn quá no. Để tự nhiên còn 3-4 miếng cơm nữa thì no, thì mình nên dừng lại và ăn đúng lượng. Và ở trong kinh cũng có dạy đến một điều đó mà chúng ta thấy bây giờ càng lúc người ta càng đồng ý. Hồi xưa mình không đồng ý gì, càng đồng ý là nên ăn buổi sáng, nhưng mà nên giảm bớt ăn buổi tối. Thật ra cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng người Tây Phương một thời gian dài, chúng ta quan niệm rằng mình sống với người Tây Phương là tốt. Nhưng mà bây giờ thì người Tây Phương họ cũng đồng ý, đồng ý là ăn buổi tối nhiều mà nó không tốt cho cơ thể. Và cơ thể nên nên nhẹ nhàng vào buổi tối, nhưng mà buổi sáng thức dậy thì đang ăn uống đầy đủ. Và cái hồi trước tôi còn nhỏ thì chúng tôi không biết về điểm này. Thường có nhiều khi bị cũng nghe cái lời chê phê phán là tại sao không ăn buổi chiều. Ăn buổi chiều thì tốt, nhưng mà sau này mình thấy rằng cái ăn buổi chiều nó không có tốt như là ăn buổi sáng. Thì người Tây Phương họ cũng đồng ý về điểm đó. Đức Phật Ngài có dạy một số cái phương pháp liên quan đến sức khỏe. Mặc dù Ngài không có muốn cho các vị tỳ kheo để ý quá nhiều về sức khỏe. Ví dụ như là Ngài dạy là giữ miệng sạch đó, giữ răng sạch miệng sạch đó, thì mình ăn nó ngon miệng hơn và nó dễ tiêu hóa hơn. Cái răng sạch, răng với miệng không có sạch thì ăn không có tiêu hóa. Và là ngày xưa ở bên Ấn Độ người ta sử dụng những cái cây trà răng. Và những cây trà răng ở đây thì chúng ta không biết, nhưng mà bên Ấn Độ thì ở Việt Nam nếu chúng ta cần thì chúng ta cũng có thể biết những cái cây con, cây sầu đâu á, mình chặt cái nhánh ra mình đặt nó tưa ra thì cũng thấy trà răng được. và ở trong đó có cái chloride nó có thể làm thuốc đánh răng được. Chuyện gì chúng ta có thuốc đánh răng, nhưng mà ở trong kinh thì Đức Phật có dạy rằng nếu mà chúng ta muốn sức khỏe tốt á thì chúng ta nên giữ răng miệng được. Thứ hai nữa đó là ở đây chúng tôi nói, chúng tôi không nói hết được, nhưng mà chúng tôi nói một số điểm mà liên quan đến dưỡng sinh mà thấy Đức Phật dạy đó. Hồi nãy chúng tôi nói là ăn uống điều độ, và ăn uống điều độ tức là nó ăn uống đúng thời, bữa nay ăn cũng giờ đó, mai ăn cũng giờ đó, mốt ăn cũng giờ đó, luôn luôn cái giờ ăn đó là tốt. Ăn đúng lượng, ăn đúng lượng tức là ăn không quá no, và ăn không quá no, rồi giữ răng sạch sẽ, rồi Đức Phật ngày dạy là nếu mà mình ăn xong thì mình đi kinh hành là tốt cho sức khỏe, đi kinh hành là cách đi chậm chậm, và đi chậm chậm vừa đi vừa chánh niệm, thay vì ăn xong là ngủ liền, ăn xong là ngồi liền, thì Đức Phật dạy ăn rồi mà đi kinh hành đó, đi bộ là sống lâu, ăn rồi đi bộ sống lâu đó, một cách mà Đức Phật dạy dưỡng sinh. Những điều mà chúng tôi nói ở tại đây, nếu quý vị nào cần tham khảo, chúng tôi có thể cho biết cái xuất xứ ở trong các bản kinh để quý vị biết những bản kinh là Đức Phật ngày có dạy như vậy. Và Đức Phật ngày cũng dạy rằng ăn cháo nó là tốt, ăn cháo là tốt, ở đây tốt là có ăn cháo buổi sáng. Hồi trước chúng tôi không biết điểm này, nhưng mà thưa quý vị là chúng tôi sau này chúng tôi biết là một cách mà mình tăng cái appetite của mình đó là mình ăn cháo. Giả sử như buổi sáng sớm mình ăn cháo thì buổi trưa mình cảm thấy mau đói thôi. Bởi vì để ý buổi sáng không ăn gì hết thì buổi trưa 12 giờ chưa chắc là đã thấy đói bụng, nhưng mình ăn cháo khoảng 10, 11 giờ có thấy đói bụng. Tại vì cháo nó giúp cho cái bộ tiêu hóa của chúng ta nó làm việc. Và vì vậy chúng ta mau đói và chúng ta ăn nó dễ hơn, ăn nó ngon miệng hơn. Và Đức Phật ngày dạy ăn cháo là một cái điều tốt liên quan đến sức khỏe. Rồi về phương diện dưỡng sinh á, thì thật ra ở trong kinh cũng có đề cập rất là mình tắm rửa sạch sẽ nó cũng làm cho mình sảng khoái, tắm rửa sạch sẽ đó thì nó cũng làm cho mình tăng trí tuệ, và tắm rửa sạch sẽ nó cũng làm cho mình giữ được cái sự tươi tỉnh. Nhưng mà nó cũng có một điểm như vậy là từ xưa với Ấn Độ có những nơi mà tướng trị như ở thành Vương Giá cái này, nước không có nhiều. Này, ngày nay quý vị đến thành Vương Giá nước không có nhiều, và nếu chưa bị keo đông mà tắm nhiều quá đó, thì các vị vua chúa, các vị hoàng thân và dân chúng không tắm thì ngày xưa họ kính trọng như răng á, khi chúng ta đi tắm thì họ không có ra nó tắm, thành ra nó chiếm quá nhiều thì giờ là Đức Phật ngày đặc biệt ngày ban hành cái giới luật là hạn chế sự tắm chưa tăng lại. Nhưng mà khi mà hạn chế lại không phải là vì ít ấm là tốt, mà tại vì ở chỗ thiếu nước, và chúng ta nhớ như vậy. Và Đức Phật ngày cho biết là ở ngoài cái nơi nào mà khan hiếm về nước thì chưa đi theo có thể tắm được, và như ở các quốc gia khác thì có thể mình còn nước có đầy đủ nước thì nó tắm bình thường. Nói tóm lại là cái chuyện mà Đức Phật ngày ra cái luật về liên quan đến tắm bao nhiêu một tháng, bao nhiêu lần một tháng là nó chỉ có trong sự Ấn Độ mà thôi, ở miền Trung Ấn Độ mà thôi, chứ ra ngoài Trung Ấn thì không có áp dụng. Rồi thứ gì liên quan đến sức khỏe đó thì Đức Phật ngày cũng dạy là theo lời yêu cầu của thầy chưa cá là vận động tay chân. Dạ, dĩ nhiên là vì theo không có làm việc nặng thì vận động tay chân như là quét dọn hay là đập tác ở trong chùa thì Đức Phật cũng khuyên khi vận động tay chân. Nhưng mà nếu chúng ta để ý ở trong kinh điển của Đức Phật á, thì về vấn đề sức khỏe nó mang tính trung đạo, nghĩa là nó không có quá chúng ta không có quá chăm sóc như là mình luyện võ hay là luyện yoga để cho luyện khí công, để cho cơ thể của chúng ta nó trở thành một lực sĩ cường tráng hay là một cái người vận động viên chuyên nghiệp. Đức Phật không có dạy như vậy, nhưng Đức Phật này cũng dạy là chúng ta không nên coi thường hay là bỏ phí sức khỏe của chúng ta, hủy hoại sức khỏe của chúng ta, mà ở đây nó có tính trung đạo. Thật ra một cái người mà hiểu về Phật pháp đó thì cái chữ trung đạo nó không phải đơn giản. Nó là một cái bài học mà chúng ta phải nghiền ngẫm lâu lắm, từ vấn đề thân cho đến tâm nhiều thứ. Và trong những ngày tới đó, trong những chương trình bài học tới thì nó có nhiều điều để chúng ta bàn thêm. Chúng tôi không có đủ thời giờ để bàn hết những điều ở đây tại đây. Nhưng mà chúng tôi muốn lưu ý cái gì một điều rằng ngày hôm nay thì đôi khi người ta nói lung tung lắm. Ngay cả chúng tôi có quen với một số các Phật tử, họ dạy Võ Thứ Lâm thì họ nhất định là Võ Thứ Lâm là Tổ Đạt Ma, là người sáng lập, và Võ Thứ Lâm là pháp tích xuất từ Phật gia, tức là từ nhà Phật ngoài ra. Thậm chí còn đó là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là cái vị đầu tiên dạy Võ nữa, rồi sau này truyền qua bên Trung Hoa là Võ Thứ Lâm. Thì chúng tôi nghĩ cái chuyện đó nó hơi quá. Hay là mình đi tu rồi mà tối ngày mình cứ lo làm sao cho cái cơ thể mình nó được được trường sinh bất tử, nó được khỏe mạnh, được thế này thế kia, thì Đức Phật nó hơi quá. Mình nên hiểu rõ cái mục đích để làm gì. Mình giữ cái thân của mình là để mình nương vào cái phương tiện đó để mà mình tu tập. Giống như mình có chiếc xe, mình nên bảo quản nó tốt để mình chạy, nhưng mà cũng không nên o bế nó từ sáng tới chiều, cưng nó quá thì cũng không nên. Điểm này nó tương đối là về là tế nhị. Thời cái người sống mà hiểu biết cái sự trung đạo đó, nó khó lắm thưa quý vị. Chúng ta có tính cực đoan, thế mình làm nó thì mình làm không ai bằng, mà để mình bỏ thì mình bỏ chó đó, mình không muốn đụng đến. Thì cả hai điều đó đối với sức khỏe Đức Phật khuyên không nên như vậy. Không nên quá hoang phí cái sức khỏe của mình, nhưng mà cũng không nên quá coi thường sức khỏe. Trung đạo là cái thì ở trên đời thì không phải là làm cái mà khó làm, nhất là cái vừa phải. Để giữ cái mức độ vừa phải là cái khó lắm, thứ biết vừa chừng bao nhiêu là đủ, không có nhiều không có ít. Thưa quý vị, bây giờ đã hết giờ rồi. Đề tài này chúng tôi sẽ bàn thêm vào trong những ngày sắp tới liên quan tới bài học này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đông đến đây được hoàn mãn. Kính thưa quý vị, công đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai chúng ta sẽ có một bài giảng về tại sao Đức Phật không ban hành tất cả học giới một lần, và vị giảng sư là Thượng Tọa Thiện Nguyên. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giảng.
Ca thuốc lần hai, con tâm như thay mặt đệ chúng trung dung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đệ chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tỉnh Hồng Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, xin kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chúng sanh gọi nhưng mẹ đã thấy con.
tiền quả ban cho phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao duyên chúng ta, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiên nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi tao đường cho nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả thị nhân
được đóng gương trong giờ về tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường là